Cho nên rồi cho cái kiến thức của mình đó là hơn hết. Không? Đó. Vậy là nó là mình là ta. Đó. Giờ ai mà cãi lại thì sao? Đó, ai cãi lại thì sống. Phải không? Đó, vì đó là kiến thức của ta mà. Mà kiến thức của ta là số 1 rồi. Mà được cãi lại thì sao? Thì tức là đụng tới nó. Thì tức là nó sanh. Nà, tức là sanh chuyện. Tức là có đối nghịch, có phiền não, đau khổ. À, thấy rõ. Ngay cả kiến thức tôn giáo cũng vậy nữa. Phải không? Khi mình thấy là có kiến thức tôn giáo là thì kiến thức tôn giáo của tôi là số 1 rồi. À, phải không? Rồi ai mà phê bình mà cãi lại thì rồi là cũng sanh phiền não. Rồi. Cho nên đó gọi là chấp vào ngã kiến. Cho nên đó là cái si mê đối trong nhà Phật. Nhưng ngoài đời nhiều khi không hiểu thì chấp cho đó là thật. Rồi. Cho nên nếu người khéo quán rõ không, thì sẽ bớt được những cái lầm chấp đó. Không? Thì tâm nó sẽ cởi mở hơn, sẽ bớt khổ hơn. Thì đó tức là nhẹ bệnh. Không? À, rồi nó sáng suốt. Không? Tức là bớt những cái thành kiến chủ quan. À, bởi vì khi mà hiểu kỹ rồi thì mình thấy là những cái gọi là những cái kiến thức, nhận thức được của mình đó là do cái sự quân tập. Nhiều khi là do cái sự quân tập nó sai biệt. Không? Thành ra rồi cái sự nhận thức của mình đó nó cũng có những sai biệt theo. Nhưng mà nếu mình chấp theo đó thì rồi nó sẽ có những cái gọi là chướng ngại. Ví dụ như mình sống ở bên Đông Phương này thì quân tập theo cái nếp suy nghĩ văn hóa của Đông Phương. Phải không? Nhưng qua Tây Phương thì sao? Thì nó có những cái nếp mà sống suy nghĩ theo văn hóa Tây Phương nó khác. Không? Thì mình nếu chấp cứng bên đây, cho bên đây là đúng, bên kia là sai thì sao? Đó, thì bên kia ta cũng ngược lại, ta nói là bên đây là sai, bên kia là đúng. Đó, vậy ai đúng ai sai, phải không? Đó. Rồi cũng như là ở bên đây mình là quân tập, quân tập theo những cái gọi là cái chỗ kiến thức, cái sự hiểu biết, cái chỉ dạy, nó thành ra một cái thói quen là mình đi ra đường, phải không? Thì phải đi bên tay phải, đó là đúng lực. Nhưng mà nếu qua bên Anh và qua bên Thái Lan thì sao? Cứ chấp người cứng vậy thì sao? Thì ra kiểu đó thì ra xe đụng chết thôi. Phải không? Đó, cái đó là cái mà gọi là do cái sự buôn tập sai biệt của địa phương, phải không? Đó, chứ đâu có gọi là cái chân lý mà nó hoàn toàn. Đó. Cho nên chấp theo những cái đó thì đó gọi là chấp theo những cái gọi là các thành kiến chủ quan, thành ra thành bệnh, thành đau khổ. Cho nên ngay như những cái mà mình gọi là hiểu biết mà thường thường đó, ví dụ như là thấy những cái ngọn núi này, ngọn núi này cao, ngọn núi kia thấp, rồi con sông này sâu, con sông kia cạn, không? Đó. Thì đúng không? Nếu mà mình mà chấp theo cái gọi là cái nhận thức đó, đó thì nó cũng sẽ đưa đến những cái sự gọi là tranh đấu, sự tranh cãi, sự đau khổ với nhau. Người mà thấy cái ngọn núi này cao, nói là ngọn núi cao, nhưng mà có người khác họ nói là ngọn núi này thấp theo những nhận thức của họ thì sao? Đó. Đó. Nhưng mà cái ngọn núi này sở dĩ mà mình thấy cao là sao? Là do từ trước tới giờ là mình chưa thấy ngọn núi này nó cao như ngọn núi này. Mình thấy những ngọn núi thấp thấp hơn à, còn ngọn núi này nó cao, phải không? Cho nên mình nói ngọn núi này cao. Còn cái người kia họ từng đi những cái chỗ khác, họ thấy những ngọn núi nó còn cao hơn ngọn núi này, cho nên họ nói là ngọn núi này thấp. Thì đó là có lý của họ. Đó là theo cái gọi là cái nhìn, cái chỗ đứng của họ, không? Còn theo cái nhìn, cái chỗ đứng của mình thì mình thấy vậy. Còn nếu mà chấp cứng vào ra thì thành ra tranh cãi, không? Đó, thì đưa đến đau khổ. Chứ sự thật thì núi nó có nói cao thấp gì đâu. Sông cũng vậy, không? Có cạn có sâu gì. Do cái gọi là cái chỗ đứng của mỗi người đó, thì nhận thức mà thành sai khác. Cho nên ông Tô Đông Pha, không? Ông có bài kệ Tô Đông Pha là nhà nho, không? nhưng mà có học Phật, ông có hiểu đạo, cho nên khi hiểu đạo rồi thì ông có làm bài kệ nói về Lô Sơn chân diện mục, tức là nói về cái bộ mặt mặt mày chân thật của núi Lô. Là thì cái bài bài kệ nguyên văn chữ Hán là Hoành Kháng Thành Lãnh Chắc Thành Phong, Viễn Cận Cao Đê Giai Bất Đồng, Bất Thức Lô Sơn Chân Diện Mục, Chỉ Duyên Thanh Tại Thử Sơn Trung. Tức là nhìn ngang thành giải, xéo thành non, cao thấp xa gần thải chẳng đồng, chẳng biết Lô Sơn mài mặt thật, bởi tại núi này thân ở trong. Tức là ông nói rằng cái ngọn núi mà Lô Sơn này á, thấy không, người mà đứng xa nhìn ngang á thì sao, thì nó thành một dãy núi, thấy không, cái ngọn núi Lô đó, thấy không, đứng xa thì nhìn ngang thì nó thành dãy núi, nhưng mà đứng xéo nhìn trở lại thì sao, nó thành một ngọn núi, phải không? Đứng ngang thì nó thành một dãy, nhưng mà đứng xéo nhìn lại thì nó thành một ngọn núi thôi, tùy theo cái chỗ đứng, phải không? Rồi đứng xa thì thấy nó là sao, thì nó thấp, nhưng mà đứng tới gần thì sao, nó thấy nó cao. Cho nên gọi là cao thấp xa gần thải chẳng đồng, nó do cái chỗ đứng của mình thôi. Như vậy thì tức là tùy theo cái chỗ đứng mà có cái nhìn khác nhau, không? Cùng một ngọn núi Lô Sơn đó, phải không? Nhưng theo chỗ đứng của mỗi người đó mà thấy nó khác nhau. Rồi nếu mà chấp vào chỗ thấy đó, thành ra những cái thành kiến chủ quan, thành ra rồi có tranh cãi với nhau, thành ra đưa đến đau khổ, phiền não, phải không? Đó là theo cái gọi là cái nhìn chủ quan của mỗi người, phải vậy không? Chứ còn ngọn núi Lô Sơn thì nó là ngọn núi thôi, chứ nó là có thành ngọn, thành dải, thành cao, thành thấp gì đó, do cái chỗ đứng của mỗi người đó, thấy không, nhìn mà nó thành ra sai biệt. Nhưng mà đây là ông là cái người là có học thiền, cho nên ông cũng nhận được cái ý nghĩa sâu ở trong nhà thiền, mượn cái ngọn núi Lô Sơn này, nhưng mà rồi ông nói lên cái ý thiền trong đó, cho nên gọi là chẳng biết Lô Sơn mài mặt thật, thì bởi tại núi này thân ở trong, tức là thân đang ở trong cái núi đó rồi, cho nên rồi không biết, phải không? Để muốn chạy ra ngoài để mà nhìn ra tìm, cho nên thành ra sai biệt, tức là đứng ngoài chân lý mà mình phê bình chân lý, rồi mình nhận định về chân lý nó thế này thế kia, thì nó cũng sẽ lệch lạc theo cái thấy chủ quan của mình, nó sẽ làm mờ chân lý đi, phải không? Tức là mình đứng ngoài chân lý để mà mình phán đoán nó, phải không? Mình nhận định nó, thì vậy thì tùy theo cái chỗ đứng của người thì nhìn chân lý nó thành ra cũng sai biệt theo, thành ra gọi là bóp méo sự thật. Chân lý nó không còn là chân lý nghĩa là nguyên vẹn nữa, mà nó theo từng cái nhìn chủ quan. Đó. Còn muốn thấu được cái lẽ thật đó, thì mình phải ở trong cái chân lý đó, thể nghiệm chân lý đó thì hết còn cãi. Thấy không? Hết còn cãi, ở trong chân lý đó là còn cãi gì nữa. Mà còn cãi thì tức là sao? Còn cãi tức là hết, không thấy chân lý. Phải không? Không thấy mới là cãi. Rồi giờ thấy nó mập mờ, thấy nó sai biệt cho nó cãi, còn ở trong đó rồi thì còn cãi gì nữa. Cho nên ở trong nhà Phật có câu chuyện mà gọi là người mù mà rờ voi đó. Phải không? Tức là ông vua, ông muốn thử một số người mù, ông mới kêu đem con voi đến cái sân trước ăn đó, rồi kêu số người mù đó đến, rồi sờ lấy tay sờ con voi đó, rồi diễn tả con voi, hình dáng con voi nó như thế nào cho ông nghe. Thì mấy người mù đó vội vã người đến mà giờ chúng vào lỗ tai con voi, thì nó con voi giống như cái quạt, không, cái lỗ tai đó giống như cái quạt, người thấy nó quạt đó. Rồi người giờ chúng cái bụng con voi thì nó con voi giống như cái lu, nó tròn to, người giờ trúng cái đuôi con voi thì nó rơi giống như cái chổi, không chổi quét qua lại. À, thì mỗi người ngay đó thì cãi nhau. Tôi nói con voi là như cái lu, sao nói như cái chổi? Anh kia nói là tôi nói nó như cái chổi sao cái lu được? Không, anh kia lại nói là tôi nói nó là như cái quạt như sao như cái lu cái chổi được? À, thì cãi nhau lăng chăng. Còn ông vua thì sao? Đó. Ông vua thì ông mắt sáng cho nên ông nhìn cả toàn thể voi, ông thấy vậy thì ông cười thôi. Mấy người cãi tới cãi lui mà cũng là gọi là không có trúng hoàn toàn gì hết. Tức là mỗi người đều có sợ đụng con voi, phải không? Tay tự sợ đụng con voi, nhưng mà vì mắt mù cho nên là chỉ sợ đụng nhưng mà không thấy trọn vẹn con voi, chỉ là đụng một gốc một cạnh nào con voi thôi, rồi chấp vào cái chỗ mà sờ đụng gốc cạnh của mình đó cho nó hoàn toàn, cho nên thành cãi. Còn vua mắt sáng thấy trọn vẹn voi rồi thì thôi cười thôi, cãi gì nữa. Nếu mà lúc đó ông vua mà cũng nhảy vào cãi với mấy người mù đó nữa thì sao? Thì cũng mù luôn. Phải vậy không? Đó, cho nên đó học về đó để mình mới thấy rõ những cái lẽ thật của thế gian, của cuộc đời. Bây giờ cũng vậy, nhiều người bây giờ á là đang số là cãi nhau về thực tại, phải không? Người cãi thực tại là thế này, người nói thực tại là thế kia, bây giờ là đang cãi đó. Phải không? Số là đang cãi. Nhưng mà khi mà đang cãi về thực tại đó thì có thấy thực tại hay không? Chính vì chưa thấy cho nên mới cãi, phải không? Cãi nó thế này, cãi nó thế kia. Còn người mà đã thấy được thực tại, chứng nghiệm được thực tại rồi thì sao?